Thưa quý vị, đề tài của chúng ta hôm nay là vô thưởng, vô phạt. Đề tài được đặt trên nền tảng của lời thánh kinh được chép trong sách Khải Huyền, đoạn 22, câu 12. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Vô có nghĩa là không có. Thưởng là vì có thành quả tốt, và phạt là vì không đạt được kết quả. Như thế, vô thưởng vô phạt là tình trạng không cần phải thưởng mà cũng chẳng cần phải phạt. Có việc gì như thế không? Dạ thưa có. Nhiều công việc, nhiều vật dụng mà giá trị của nó được sắp vào loại no points, không đâu vào đâu, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu là thức ăn thì có những món không cần phải chê, mà nếu muốn khen thì cũng chẳng biết phải khen như thế nào. Gặp những món như thế thì mẹ tôi thường bảo là cứ ăn đi con. Nếu không nở bề ngang thì cũng nở bề dọc. Và kết quả thường là nở bề ngang nhiều hơn. Vật dụng đồ đạc thức ăn, thuốc thang thì như thế. Nhưng nhân sự thì sao? Liệu công tác thì giờ của chúng ta đầu tư có bị sắp vào hạng vô thưởng, vô phạt, có cũng được, không có cũng được hay sao? Đi buôn mà chỉ nhắm lấy việc huề vốn, chèo thuyền ra biển mà chỉ mong đừng mất cả thuyền lẫn chài, chữa bệnh mà chỉ mong đừng bị tiền mất tật mang, thì những ý tưởng đó rất gần với tình trạng vô thưởng, vô phạt. Để khích lệ thúc đẩy việc hoàn thành công tác được kết quả tốt, đúng thời hạn, thì giới hữu trách thường áp dụng hai phương cách căn bản là thưởng hay phạt. Trong thực tế, có nhiều trường hợp thưởng phạt bị vô hiệu hóa. Thưởng bao nhiêu cũng không thấy thích, mà phạt bao nhiêu cũng chẳng thấy sợ. Công việc nào mà cũng làm như thế, thì chúng ta sẽ thấy đương sự chẳng bao giờ cảm thấy thiết tha, quan tâm gì đến công việc. Trong lĩnh vực của niềm tin, nếu niềm tin và nếp sống đạo bị sắp vào diện vô thưởng vô phạt, thì thưa quý vị, tình trạng đó gần với phạt hơn là thưởng. Sứ đồ Phaolô đã đem hình ảnh trồng trọt đối chiếu với vật liệu xây cất để dạy dỗ con dân Chúa về bài học giá trị công tác. Trong bức thư gửi cho hội thánh Corinto, chương 3, Phaolô đã chép những lời như sau: Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều không quan trọng, vì chính Chúa làm cho tăng trưởng. Người trồng kẻ tưới đều như nhau, mỗi người được thưởng tùy theo công khó mình. Chúng tôi là bạn đồng sự phục vụ Chúa, còn anh chị em là ruộng, là nhà của Ngài. Nhờ ân phúc Chúa ban, tôi đã đặt nền móng như một nhà kiến trúc giỏi để người khác xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách xây cất của mình. Vì ngoài nền móng thật đã đặt xong là Chúa Christ Jesus, chẳng ai có thể đặt nền móng khác. Trên nền móng ấy, người ta có thể cất nhà bằng vàng, bạc, ngọc hay bằng gỗ, rơm, tranh. Công trình của mỗi người sẽ được bày tỏ trong ngày cuối cùng. Chúa sẽ dùng lửa thử luyện mọi vật. Vật liệu nào cũng sẽ bị thử luyện trong ngọn lửa. Công trình nào tồn tại, người sẽ cất sẽ được thưởng. Trái lại, công trình nào bị thiêu hủy, người sẽ cất sẽ mất hết. Nhưng chính người ấy sẽ được cứu dường như qua lửa. xin vui lòng gạch dưới những chữ thưởng và dường như qua lửa. Công trình nào tồn tại, người xây cất sẽ được thưởng. Trái lại, công trình nào bị thiêu hủy, người xây cất sẽ bị mất hết. Bị mất hết có phải là hình ảnh mà chúng ta thấy rõ trong ý nghĩa của chữ phạt? Trái lại, công trình nào bị thiêu hủy, người xây cất sẽ bị phạt. Người xây cất sẽ bị mất hết, nhưng chính người ấy được cứu dường như qua lửa. Cụm từ dường như qua lửa chỉ được dùng có một lần trong Thánh Kinh, ngay trong phân đoạn này. Hình ảnh đó rất rõ ràng để minh họa hậu quả bỏ của chạy lấy người để báo toàn mạng sống. Lâm vào trong tình trạng đó thì rất gần với phạt hơn là suy nghĩ đến việc được thưởng. Trong câu 9 thì Phao-lô xác định rõ ràng địa vị, tư cách của những người nhận được lời này là những người đang xây dựng nhà của Chúa. Và trong câu 10, Phao-lô nhắc đến việc ông đã khởi công xây cất hội thánh trên nền tảng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sang đến câu 12, Phao-lô so sánh việc xây dựng hội thánh với các vật liệu xây cất, từ những thứ quý giá như vàng, bạc, bửu thạch, đến các vật liệu tầm thường như gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Sang đến câu 13, thì ông lại bàn đến sự thử nghiệm bằng lửa của Chúa sẽ thiêu đốt các tạp chất lẫn lộn trong các vật liệu quý và thiêu hủy các vật liệu rẻ tiền. Chỉ thiêu hủy ở đây có nghĩa là không được chấp nhận trước sự phê chuẩn, trước sự thẩm định giá trị và trước sự phán xét của Đức Chúa Trời qua phương thức trình ra trong lửa. Trong câu 14 và câu 15, sứ đồ Phao-lô đã nói đến kết quả và hậu quả của việc thưởng hay phạt cho những người đã xây dựng các vật liệu hoặc là quý giá hoặc là không tồn tại. Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra hình ảnh của các chiến sĩ, của các lực sĩ và của các nông dân là những thành phần tiêu biểu trong xã hội thường quan tâm đến việc thưởng phạt. Trong bức thư thứ hai gửi cho Timôthê, Phao-lô đã chép những lời như sau. Vậy hỡi con, hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường, chỉ đấu nhau theo lề luật thì mới được mão triều thiên. Người cai ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Thưa quý vị, hoa lợi là phần thưởng của nông dân. Mề đai, cúp vô địch là phần thưởng của lực sĩ, nhưng đặc biệt đối với các chiến sĩ, ngoài vòng hoa chiến thắng, thì sứ đồ Phao-lô còn nhắc đến yếu tố tinh thần là làm đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Đây là hình ảnh đẹp đẽ của một tâm hồn hiến dâng, của một tinh thần phục vụ, của một lý tưởng hy sinh vì đối tượng mình tôn thờ. Thưa quý vị, lời Chúa dạy đừng nên để ý đến việc thưởng phạt của người ta. Được như thế thì sẽ không bị vấp phạm, ngã lòng khi thất bại, mà cũng không kiêu căng tự mãn khi thành công. Vì vậy, cần phải điều chỉnh cái nhìn về đối tượng phục vụ và thái độ làm việc để nhận được phần thưởng xứng đáng. Được thưởng là điều khích lệ, nhưng nếu yêu Chúa, muốn làm vui lòng Chúa, muốn làm đẹp lòng Chúa thì sẽ thấy cái câu làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình mang ý nghĩa cao trọng và thâm sâu vô cùng. Và đó chính là phần thưởng cao đẹp nhất mà chúng ta có thể đeo đuổi ngay trong công tác sứ mạng mà Chúa giao phó cho chúng ta hôm nay. Những công tác, những sứ mạng Chúa giao phó cho chúng ta hôm nay nếu không phải là vì động lực được làm vui lòng Chúa, được làm đẹp lòng Ngài, thì chúng ta cần phải xét lại, vì rất có thể động lực bên sau đó là những gì xui khiến thúc đẩy chúng ta làm vì những lý do không chính đáng. Lời Chúa phán trong sách Phúc Âm Matthew chương 6 như thế này: phải thận trọng, đừng phô trương các việc tư thiện của mình, vì như thế các con sẽ mất phần thưởng của cha các con ở trên trời. Vâng, lời Chúa chép rõ rằng là phải thận trọng, đừng phô trương các việc từ thiện của mình, mà động lực của những công việc đó là cho danh, cho lợi, cho quyền của chính mình. Và kết quả là gì? Kết quả là các con sẽ mất phần thưởng của cha các con ở trên trời. Khi các con bố thí, đừng khua chiêng giống trống cho người ta chú ý, ca ngợi như bọn đạo đức giả thường làm trong hội trường và ngoài phố chợ. Ta cho các con biết, bọn ấy không được khen thưởng gì đâu, nhưng khi tay phải các con cứu tế, đừng để tay trái biết, nên giữ cho kín đáo. Cha các con là đấng biết mọi việc kín đáo sẽ thưởng cho các con. Thưa quý vị, những hành động, những thái độ phô trương, những lời nói khoe khoang để nhận được tiếng đời khen ngợi là những việc không tồn tại và sẽ bị đốt cháy, thiêu hủy. Đem những giá trị đó vào lò thử nghiệm, thì ta sẽ thấy hình ảnh cụ thể của những thành ngữ no points vứt qua cửa sổ, đổ xuống sông, quăng xuống biển, hay bốn chữ dường như qua lửa bị đốt cháy, thiêu hủy. Thưa quý vị, giá trị quý báu không đặt trên con số, nhưng đặt trên sự tận hiến, sự tận tâm, sự tận tụy, sự hết lòng mà chúng ta thấy được ở trong câu chuyện của một người đàn bà quá đem 2 đồng tiền đến dâng cho Chúa. Vàng bạc bửu thạch được thấy trong giá trị của chỉ 2 đồng tiền. Nhưng rất có thể những gì phô trương ra bên ngoài với những con số rất lớn lại bị sắp vào trong hàng cỏ khô rơm rạ. 2 đồng tiền tính theo tỷ lệ là 100%. Trong khi đó, những người khác đem dâng những gì dư thừa, cho dù là con số rất lớn, nhưng vì dư thừa thì không thể nào nói lên được ý nghĩa của 2 chữ hy sinh, tận tâm, tận hiến, tận tùy, hết lòng. Sứ đồ Phaolô đề nghị nên hầu việc Chúa theo tiêu chuẩn theo ơn Chúa ban. Theo ơn Chúa ban có nghĩa là theo lòng thương xót và lòng nhân từ của Chúa ban cho chúng ta. Lòng biết ơn Chúa đã khiến cho Phaolô làm việc cách hết lòng, làm việc như một tay thợ khéo. Phaolô nhận lãnh sứ mạng xây dựng nhà Chúa, nên khi ông dùng cụm từ một tay thợ khéo nói đến sự chuyên môn, tinh tế và chất lượng ở trong công việc mình làm. Cộng tác với tay thợ khéo Phaolô là Timôthê và Apollo, là những người đã xây dựng trên công trình của Phaolô mà thiết lập để đạt được kết quả tốt nhất. Có 2 vật liệu để xây dựng hội thánh của Chúa. Thứ nhất là vàng, bạc, bửu thạch và những thứ không thể bị đốt cháy. Thứ hai là gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những thứ dễ làm mồi cho lửa. Phaolô dùng 2 thứ vật liệu này tượng trưng cho việc làm của mỗi cơ đốc nhân trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Chúa. Dựa trên kết quả của việc thử lửa, Chúa sẽ ban thưởng cho từng công việc của từng người. Công việc không được ban thưởng sẽ bị thiêu hủy và đương sự chỉ được cứu với hình ảnh của một người thoát nạn, thoát chết. Điều cần lưu ý là chỉ có Đức Chúa Trời mới phán xét và thẩm định đúng mức sự phục vụ của mỗi chúng ta. Rất dễ dàng chúng ta tự lấy làm thỏa mãn khi nhìn lại hay đếm lại những năm tháng theo Chúa và phục vụ Ngài trong các hội thánh của Đức Chúa Trời trong mọi phương vị. Nhưng thưa quý vị, Chúa không phán xét chúng ta theo số năm chúng ta theo Chúa, mà Chúa nhìn thấy tấm lòng và giá trị tinh thần phục vụ Chúa của chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, chúng ta có lời của Chúa và lời của Ngài thường xuyên gây dựng bẻ trách sửa trị và dạy chúng ta trong sự công bình để khiến chúng ta trở nên một bậc thành nhân trong Chúa. Bậc thành nhân trong Chúa không thể theo Chúa với tinh thần vô thượng vô phạt, luống công vô ích, nhưng hàng ngày phải tập luyện, rèn luyện, huấn luyện để được trở nên một bậc thành nhân trưởng thành trong Chúa. Sứ đồ Phaolô đã tự cảnh cáo mình về điều đó khi ông nhấn mạnh về việc từ kỷ luật cho mình. Trong bức thư gửi cho hội thánh Corinto ở chương 9 câu 27, Phaolô đã chia sẻ điều này: "Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng?" Sứ đồ Phaolô đã không chấp nhận tinh thần đánh gió và chạy bá vơ, vô thưởng vô phạt, buông xuôi, phó mặc sao cũng được, tới đâu thì tới, ra sao thì ra. Nhưng sứ đồ Phaolô đã chọn tiêu chuẩn tận tâm, tận lực, tận tụy, hết lòng. Ngôn ngữ Việt của chúng ta có hai chữ rất tượng hình là lỡ làng. Lỡ làng. Lỡ làng là kết quả không xứng đáng, lỡ làng là luống công, vô ích, lỡ làng là đã đánh gió, đã chạy bá vơ. Để tránh tình trạng lỡ làng, dường như qua lửa, thì chúng ta phải thường xuyên quan tâm, lưu ý đến việc tận tâm, tận tụy trong từng công tác, trong từng việc làm của chúng ta là phải hết lòng. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã định thời điểm cho sự phán xét của Ngài, cũng định thời điểm cho sự ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đời sống của chúng ta, việc làm của chúng ta sẽ bị thử thách bằng lửa để xem chúng ta có giá trị hay không. Dù chúng ta làm việc chung với nhau, nhưng chúng ta được thưởng riêng từng người và từng công việc. Cuộc đời như thể phù du, sớm còn tối mất, công danh lỡ làng, là kết quả, là hình ảnh của tình trạng vô thưởng, vô phạt, dường như qua lửa. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta muốn được Chúa đổ lên đầu mình một phần thưởng, được nhìn thấy qua hình ảnh của Mão Triều Thiên, chúng ta sẽ nói rằng cuộc đời như thể phù du thì vẫn là phù du, cuộc đời sớm còn tối mất thì vẫn là sớm còn tối mất. Nhưng công danh không thể là lỡ làng. Không thể là lỡ làng, nhưng rất rõ ràng. Cuộc đời như thể phù du sớm còn tối mất, công danh rõ ràng và là phần thưởng khi nghe lời Chúa phán với mình rằng: "Được lắm, hãy đến mà hưởng sự vui mừng với Chúa người." Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chỉ thoát địa ngục, nhưng muốn chúng ta sống một đời sống đầu phục và nhận được phần thưởng mà Ngài đã chuẩn bị cho những người yêu mến Ngài. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Mỗi người, mỗi công việc, Chúa sẽ thẩm định, Chúa sẽ phán xét, Chúa sẽ định giá. Và những công việc nào dường như qua lửa là những công việc chúng ta cần phải loại bỏ hôm nay và theo đuổi phần thưởng của những công việc mà Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Hỡi anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Công khó của anh chị em trong Chúa không phải là vô ích, thì chắc chắn sẽ được thưởng. Công khó của anh chị em trong Chúa không phải là vô ích, thì không thể được sắp vào dạng vô thưởng vô phạt. Thôi kệ, sao cũng được, dường như qua lửa. Thưa quý vị, điều chúng ta có thể áp dụng là nếu Chúa ban cho chúng ta một cuộc sống an nhàn, thư thái, thoải mái, dư dật những giá trị vật chất, thì hãy quan tâm lưu ý đến việc thưởng và tránh việc phạt. Trong sự an nhàn, thư thái, thoải mái, dư dật đời sống vật chất, chính là những cạm bẫy đưa chúng ta đến những thái độ buông xuôi, tự mãn, đưa chúng ta đến những tình trạng lười biếng, ù lì để không còn quan tâm lưu ý đến một tinh thần chiến đấu dũng mãnh của một chiến sĩ tập luyện hàng ngày để đạt cho được giải thưởng mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Hầu việc như thế là hầu việc với tư tưởng dường như qua lửa, như là một điều kiện tối thiểu chỉ để nắm trong tay sự cứu rỗi của Chúa, như là một tấm vé vào cửa thiên đàng cho chính mình. Những người đó họ yên trí, thỏa mãn về những lời giảng dạy no points, vô thưởng, vô phạt, không nhằm vào quyền năng của Đức Thánh Linh để giảng dạy lời của lẽ thật, không nhằm vào mục đích gây dựng bẻ cách sửa trị và dạy người trong sự công bình, thì thật là luống công vô ích vậy. Thưa quý vị, chúng ta có lời của Chúa và lời của Ngài thường xuyên gây dựng bẻ trách sửa trị và dạy chúng ta trong sự công bình để khiến chúng ta trở nên một bậc thành nhân trong Chúa. Trong bức thư gửi cho Hội Thánh Corinto ở chương 9 câu 27, Phaolô đã chia sẻ điều này. Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Sứ đồ Phaolô đã không chấp nhận tinh thần đánh gió và chạy bá vơ, vô thưởng vô phạt, buông xuôi, phó mặc sao cũng được, tới đâu thì tới, ra sao thì ra. Nhưng sứ đồ Phaolô đã chọn tiêu chuẩn tận tâm, tận lực, tận tụy, hết lòng. Nếu con cái Chúa thờ phượng Chúa với tinh thần qua loa lấy lệ, lời cầu nguyện và lời chia sẻ chỉ toàn những thông lệ mà tính cách vô bổ, vô hại, vô thưởng, vô phạt, thì e rằng đó cũng chính là việc coi thường ân điển, cơ hội, dịp tiện Chúa ban cho. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã định thời điểm cho sự phán xét của Ngài, cũng định thời điểm cho sự ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đời sống của chúng ta, việc làm của chúng ta sẽ bị thử thách bằng lửa để xem chúng ta có giá trị hay không. Dù chúng ta làm việc chung với nhau, nhưng chúng ta được thưởng riêng từng người và từng công việc. Tác giả thi Hebrew đoạn 12 câu 1 đến câu 2 cho chúng ta thấy hình ảnh của mức đến của lúc chúng ta được tưởng thưởng, lúc ấy chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như một đám mây rất lớn. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta. Lấy lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Để tránh sự dường như qua lửa, vô thưởng vô phạt, chúng ta hãy nhận lấy lời dạy của sứ đồ Phaolô được chép trong Thánh Kinh như là một tiêu chuẩn, một lý tưởng, một đường lối, một phương thức, là cứ làm một điều, quên lửng sửa đằng sau, mà bươn theo sửa đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dứt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Phaolô đã tuyên bố những lời này sau cơn thử lửa. Ông nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Mão triều thiên là phần thưởng cho người đã đánh trận tốt lành, đã chạy đến đích, đã giữ được đức tin. Mão triều thiên mà Chúa đội trên đầu của Phaolô là hình ảnh chiến thắng của một chiến sĩ, là cái mề đai người lực sĩ lãnh được khi chạy đến đích, và là những kết quả Chúa ban cho người trồng kẻ tưới. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta, vì chính Chúa là đấng tưởng thưởng cho chúng ta, chính Chúa là đấng đội mão triều thiên lên đầu của chúng ta. Mão triều thiên mà Chúa ban cho con cái của Ngài được trình bày trong Thánh Kinh qua những hình ảnh sau đây. Thứ nhất, trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 25 thì Phao-lô nói đến Mão Triều Thiên không hư nát. Mão Triều Thiên không hư nát được dành đội lên đầu của những người bắt phục, được bản ngã. Mão Triều Thiên thứ hai có tên là Mão Triều Thiên vui mừng, được chép trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 19. Mão Triều Thiên vui mừng này đặc biệt dành cho những người đưa người khác đến với Chúa. Mão Triều Thiên thứ ba có tên là Mão Triều Thiên của sự công bình, được đội lên đầu của những người yêu mến sự hiện ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời này được chép trong sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 4 câu 8. Mão Triều Thiên thứ tư là Mão Triều Thiên của sự sống, dành cho những người nào giữ lòng yêu mến Chúa giữa cơn thử thách. Lời đó được chép trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Mão Triều Thiên thứ năm có tên là Mão Triều Thiên vinh hiển, được đội lên đầu của những người tận tâm trong chức vụ chăn bầy của Đức Chúa Trời. Lời đó được chép trong sách Phi-líp thứ nhất đoạn 5 câu 4. Tôi còn nhìn thấy được Mão Triều Thiên của sự nhân từ và sự thương xót mà Chúa đang đội lên đầu của chúng ta mỗi người hôm nay. Hỡi linh hồn ta, khấn ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm Mão Triều đội cho ngươi. Lạy Chúa, chúng con cúi đầu và cúi cả tấm lòng của chúng con trước mặt Chúa để nhận lãnh Mão Triều Thiên của sự nhân từ và sự thương xót của Chúa trên đầu của chúng con.
Lòng con đây.